Tranh Chăn Trâu giảng giải. Lời nói đầu. Tập sách nhỏ này được sưu tập từ bản dịch và lời giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Thường Chiếu, giảng cho Thiền Sinh Bổn Viện, khóa 3 năm 1987. Lúc giảng, Hòa Thượng có giới thiệu lời tựa của Trúc Thiên nói về xuất xứ tranh và tụng, nên khi sưu tập, chúng tôi ghi lại nguyên văn lời tựa của Trúc Thiên vào đây. Lúc giảng ý nghĩa tranh, Hòa Thượng giới thiệu hai bộ tranh Thiền Tông và tranh Đại Thừa. Khi sưu tập, chúng tôi cũng cho in lại tranh Thiền Tông trong tác phẩm Celeste Zen Bones do Paul Reps sưu tập và tranh Đại Thừa trong tác phẩm Judo International Du Jargarin sau lục mà Trúc Thiên đã trích in trong quyển Tranh Chăn Trâu do An Tim xuất bản năm 1972. Khi giảng, Hòa Thượng dịch và giảng lời dẫn nguyên bản chữ Hán của Hòa Thượng Quách Am tụng của Thiền Sư Tắc Công ở tranh Thiền Tông và tụng của Thiền Sư Phổ Minh ở tranh Đại Thừa. Chúng tôi cũng cho in nguyên bản chữ Hán và bản dịch đối chiếu để tiện bề tham khảo. Nay vì nhu cầu nghiên cứu tu học, chúng tôi sưu tập lại lời giảng của Hòa Thượng để in thành sách. Trong đây, ý nghĩa tranh, nghĩa dẫn và tụng không khác, nên bài giảng có chỗ trùng lập và cũng nhằm nhấn mạnh cho thiền sinh chúng tôi ghi nhớ kỹ để thực hành, nên có lúc Hòa Thượng lặp lại ý đã giảng. Vì chú trọng mặt thực hành, chúng tôi đã đặt nhẹ những mặt khác, thế nên tập sách không tránh khỏi những lỗi về hình thức. Kính mong quý độc giả thông cảm bỏ qua những lỗi mà chúng tôi đã vấp phải. Thiền thất Trúc Lâm tháng 10 năm 1995, kính ghi Thuần Giác. Tranh Chăn Trâu. Mở đầu. Tranh Chăn Trâu hiện nay ở các chùa thuộc hệ Bắc Tông thường có treo, song đa số người tu nhìn xem mà không biết ý nghĩa tượng trưng qua tranh như thế nào. Nên hôm nay tôi phải giảng dạy cho quý vị học để hiểu ý nghĩa của tranh. Trước khi giảng, tôi dẫn lời tựa của Trúc Thiên nói về xuất xứ của 11 chăn trâu cho quý vị rõ tranh xuất phát từ đâu. Một ngưu đồ là tranh chăn trâu. Tranh ra đời tự triều đại nào, dưới ngọn bút lông nào, khó mà tra cứu cho đích xác được. Điều chắc chắn là tranh có từ xa xưa lắm. Ban đầu chỉ có 6 bức, sau thất lạc luôn. Mãi đến từ đời nhà Tống thế kỷ thứ 12, nhiều bộ tranh mới bắt đầu xuất hiện từ các tòng lâm, thiền viện, phản ảnh nhiều khuynh hướng khác nhau trong sự tu tập. Như vậy là không phải chỉ có một bộ, mà nhiều bộ, một ngưu đồ khác nhau, tất cả đều đượm nhuần tinh thần Phật giáo Bắc Tông. Trong số ấy, hiện nay được truyền tụng nhiều nhất là tranh của hai họa sĩ áo nâu Thanh Cư và Quách Am. Tuy có nhiều bộ tranh, nhưng bộ nào cũng như bộ nào đều có 10 bức. Mỗi bức có một bài tụng bằng thơ tứ tuyệt và một bài chú giải bằng văn xuôi. Đó là về hình thức, còn về tinh thần thì tranh tuy có nhiều, nhưng có thể xếp thành hai loại. Loại tranh theo khuynh hướng Đại Thừa và loại tranh theo khuynh hướng Thiền Tông. Trong hai loại, tranh vẽ sai khác nhau hết, nhưng bài tụng và bài chú riêng cho mỗi loại vẫn không thay đổi. Giảng. Lời tựa này do Trúc Thiên nghiên cứu, viết ra tương đối khá đầy đủ. Đây là hai bộ tranh Chăn Trâu, một bộ vẽ theo khuynh hướng Thiền Tông và một bộ vẽ theo khuynh hướng Đại Thừa. Bây giờ thì chúng ta học 10 bức tranh Thiền Tông. Tranh Thiền Tông, dịch. Tựa của Quách Am. Chân nguyên chư Phật chúng sinh cũng sẵn có. Nhân mê nên trầm luân tam giới. Nhân ngộ chóng thoát sinh tử. Do đó, có chư Phật có thể thành, chúng sinh có thể tạo. Thế nên, các bậc tiền hiền thương xót rộng nói các đường. Lý có thiên viên, giáo chia đốn tiệm. Từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, rốt sâu chỉ trong chớp mắt. Ngài Ca Diếp thấy hoa sen miệng cười chúm chím. Từ đây, chánh pháp nhãn tạng được lưu thông trên trời, cõi người, nơi này chốn khác. Người đạt được lý thì siêu tông vượt cách, như đường chim không để dấu vết. Người nhận nơi sự thì kẹt câu lầm lời, như rùa linh lê đuôi. Khoảng này có thiền sư Thanh Cư, xem căn cơ chúng sinh, hợp bệnh cho thuốc, làm bản đồ Chăn Trâu theo cơ nói giáo. Ban đầu, dần dần trắng, nói lên sức mạnh chưa đủ. Kế đến thuần chân, tiêu biểu căn cơ, từ từ soi sáng. Sau rốt, người, trâu chẳng thấy, tượng trưng, tâm, pháp, cả hai đều hết. Lý ấy đã tột cội nguồn, pháp kia vẫn còn che đậy, khiến kẻ căn cơ bậc trung hạ nghi ngờ phân vân, rơi vào không ngơ hoặc kẹt vào thường kiến. Nay thiền sư Tắc Công nghĩ đến mô phạm của bậc tiền hiền, phát xuất từ đáy lòng mình, làm những bài tụng hay, khiến ánh sáng xen nhau ban đầu từ chỗ mất trâu rốt đến hoàn nguyên, khéo ứng hợp quần cơ như cứu người đói khát. Rồi từ diễn nương đây sưu tầm, diệu nghĩa lượm lặt chỗ huyền vi, như con thủy mẫu muốn đi ăn, phải nương con tôm làm mắt dẫn đường, ban đầu từ tìm trâu, đến rốt sau buông thõng tay vào chợ. Đó là gắn làm dậy sóng ngang sinh đầu sừng, còn không tâm, có thể tìm nào có trâu có thể kiếm, đến buông tay vào chợ ma muội làm sao. Huống là ông cha chẳng rõ, họa đến cháu con, chẳng ngại hoang đường, thử làm đề xướng. Giảng. Hòa thượng Quách Am nói, nguồn chân chư Phật chúng sinh ai cũng có sẵn. Phật có nguồn chân ấy, chúng sinh cũng có nguồn chân ấy. Vì chúng sinh quên, tức mê nguồn chân nên trầm luân trong tam giới. Nếu ngộ nhận được nguồn chân sẵn có nơi mình, thì chóng thoát sinh tử. Do đó mới có chư Phật nhận được nguồn chân đã thành Phật, và chúng sinh còn tạo nghiệp nên trầm luân trong tam giới. Thế nên, các bậc tiền hiền thương xót chúng sinh mới nói rộng các phương tiện. Những phương tiện đó, lý thì có thiên và viên, giáo thì có đốn và tiệm, để cho chúng sinh tu từ cạn tới sâu, từ thô lần đến tế. Nhưng chủ yếu rốt sau là chỗ Đức Phật ở trong hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên, trong chớp mắt Ngài Ca Diếp thấy cười chúm chím. Chính vì Ngài Ca Diếp cười chúm chím nên Đức Phật mới nói, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn chánh pháp này, truyền trao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A Nan. Do sự truyền trao ấy nên ngài Quách Am nói, kể từ đó thiền mới được lưu thông, truyền đi từ nơi này tới nơi khác, từ cõi người đến cõi trời. Người đạt lý thiền thì siêu vượt cả hình thức tôn giáo, vượt cả tư cách thông thường của con người, giống như chim bay trong hư không, qua rồi không để lại dấu vết. Còn người chấp sự thì kẹt câu lầm lời, giống như rùa bò kéo lê cái đuôi dưới bùn. Chẳng hạn có người hỏi Tổ Lâm Tế, thế nào là Phật? Ngài đáp, cục cứt khô. Qua lời đáp này, đối với người thông thì biết Tổ dùng ngôn ngữ để phá chấp ngôn ngữ của người mê nên không kẹt. Nhưng đối với người không thông thì cho rằng Tổ ăn nói thô lỗ bất kính Phật. Họ đâu có biết lý đạo mà Tổ muốn chỉ không nằm ở lời nói tầm thường đó. Vì vậy mà họ bị kẹt câu lầm lời, giống như rùa bò ở chỗ đất sình, đuôi nó kéo bớt dưới đất, đi tới đâu cũng kéo một lần, không thoát khỏi dấu vết. Lúc bấy giờ, thiền sư Thanh Cư xem căn cơ của chúng sinh mới tùy theo bệnh mà cho thuốc. Ngài vẽ tranh chăn trâu, ban đầu là trâu đen, rồi trắng dần dần, để nói lên sức huân tu còn yếu chưa mạnh. Kế đến, trâu trắng đã thuần chơn là tiêu biểu cho căn cơ từ từ đã soi sáng. Và sau rốt, chỉ là một vòng tròn trắng, tượng trưng cho tâm và pháp, cả hai đều hết. Pháp là dụ cho trâu, tâm là dụ người chăn. Trâu và người chăn không còn nữa, đó là tột chỗ cội nguồn rồi. Nhưng mà còn cái che đậy, là thấy chỗ không còn người, không còn trâu, thì người đời sẽ đặt câu hỏi, tu đến chỗ rốt ráo không còn gì hết, rơi vào không ngơ sao? Hoặc mãi mãi là không thì rơi vào thường kiến. Ngài Thanh Cư chỉ vẽ tới một vòng tròn trắng, không còn trâu, không còn người chăn. Các bậc hiền trí sợ hàng hạ căn trung căn sinh nghi ngờ, nên thiền sư tắc công họa mục chính là phản bổn hoàn nguyên, tranh vẽ lá rụng về cội, chim bay về tổ và làm tụng. Phản bổn hoàn nguyên là trở về nguồn cội sẵn có của mình, nói lên ý nghĩa người tu đã vào được cảnh giới của Phật để giải nghi. Sau, Ngài từ diễn họa thêm một thứ 10, vì nếu tu đến chỗ phản bổn hoàn nguyên rồi mà im liềm trong đó thì chưa đúng tinh thần tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên Ngài diễn tả suốt lý thiền. Người tu thiền là người sẵn sàng lao mình để cứu độ chúng sinh, chứ không phải vào được cảnh giới Phật là để an nghỉ. Nên họa ra một thứ 10, thõng tay vào chợ để tiêu biểu công hạnh giáo hóa chúng sinh của người tu thiền đến chỗ viên mãn. Tranh chăn trâu từ một thứ nhất, tìm trâu tới một thứ 8, không còn trâu, không còn người chăn là do thiền sư Thanh Cư họa. Kế đó, Ngài Tắc Công họa thêm một thứ 9, là phản bổn hoàn nguyên và làm tụng. Sau cùng, Ngài từ diễn họa tiếp một thứ 10 là thõng tay vào chợ. Ngài Quách Am bình, chỗ rốt ráo không hình tướng vốn thanh tịnh sẵn vậy mà gắng tạo ra hình tướng, đó là làm cho dậy sóng. Tâm vốn thanh tịnh không hình tướng bỗng dưng vẽ ra hình tướng, giống như đầu sừng mọc ra không manh mối. Tâm không hình tướng làm sao có thể tìm, huống là có trâu để tìm kiếm, cho tới buông thõng tay vào chợ, đó là việc làm rất là ma muội, lừa gạt người. Ngài chê, họa ra con trâu, thằng chăn, là việc làm ma muội lừa gạt người, nhưng ngài lại khen không phải các bậc tiền bối không biết việc đó, nhưng vì quá từ bi tạo ra phương tiện để cho người sau dễ thấy mà thứ tự tu hành, song người sau không hiểu, nhân đó mà chấp hình tướng, nên nói ông cha không rõ họa đến cháu con. Ngài nói họa ra tranh ảnh là chuyện hoang đường, nhưng ngài thì không ngại, nên làm đề xướng. Trong nhà thiền thường dùng câu ông cha chẳng rõ họa đến cháu con để khen ngợi tổ Bồ Đề Đạt Ma, vì ngài đã đem hết tâm tư sức lực để làm lợi ích cho chúng sinh. Ngài dám liều chết vượt biển cả, đi từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền thiền cho Tổ Huệ Khả, lần đến Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là người từ bi đáo để, vì đạo, vì chúng sinh, không ngại gian khổ hiểm nguy. Đây nói là ông cha không rõ, khen tổ mà nói như thế đó. Nhờ ngài truyền thiền, nên bây giờ chúng ta mới biết để tu mà nói, họa đến cháu con. Đó là ngôn ngữ đặc biệt của nhà thiền, nếu nghe mà chấp lời thì không hiểu gì cả và cũng không thông lý thiền.